Express.
Ngày nào cũng vậy, chúng tôi gửi đi tầm 300 đến 600 suất ăn cùng với những gói đồ khô. Chúng tôi bắt đầu công việc từ sáng sớm để chuẩn bị cho bữa sáng và bữa trưa, rồi bữa chiều. Nhân viên chia làm 2 ca, ca sáng với ca chiều. Đa phần họ bắt đầu công việc từ 4 đến 5 giờ sáng và thường thì giao những suất ăn cuối cùng vào tầm khoảng 7 đến 8 giờ tối. Sau đó chúng tôi lại chuẩn bị đồ ăn cho sáng ngày mai.
Thưa quý vị, đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua 18 ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16, cùng 40 ngày áp dụng chỉ thị số 15 trước đó. Thành phố dường như ngưng chuyển động để dồn sức vượt qua Covid. Người dân đang đùm bọc nhau vượt qua giai đoạn khó khăn. Không chỉ những người Việt Nam, mà ngay cả người nước ngoài đang mắc kẹt tại đây cũng đang góp sức chống dịch. VN Express hôm nay đã có một cuộc trò chuyện với Frank Vosen và Robin Depu, đôi bạn người nước ngoài đang hỗ trợ hàng trăm suất ăn mỗi ngày cho người dân khu vực phong tỏa và bệnh viện. Quý vị đang nghe VN Express này sáng ngày 26 tháng 7.
Được biết là anh và Robin đã nấu ăn và hỗ trợ cho người dân được gần tháng nay rồi. Anh có thể chia sẻ về ý tưởng ban đầu khi mà làm việc này không?
Chúng tôi không có lý do gì đặc biệt. Nếu ở nước khác thì bọn tôi cũng làm như thế thôi. Tôi nghĩ đây chỉ là bản năng của con người. Nếu mà bạn nhìn thấy ai đó khó khăn và bạn có thể giúp, thì bạn cũng giúp thôi. Còn nếu bạn có khả năng giúp mà bạn không giúp, thì chắc chắn bạn sẽ cảm thấy có lỗi, đúng không? Thời điểm này, chúng tôi may mắn hơn mọi người là chúng tôi có nhà hàng và nhân viên. Đó là công cụ làm việc này. Nếu không có công cụ thì tôi đã chỉ nằm nhà và ngủ thôi. Chúng tôi đang tận dụng những thứ sẵn có mà không muốn lãng phí thôi. Nếu phong tỏa, nằm nhà xem TV thì rất nhàm chán. Chúng tôi thấy vui khi làm những việc này. Sau một ngày về nhà, bạn sẽ mệt, rồi sẽ được ngủ rất ngon. Khi tỉnh dậy, bạn có một cái gì đó để làm, để không còn cảm thấy buồn chán, trầm cảm trong thời gian phong tỏa thành phố. Đó là động lực bởi thấy mình làm được một điều ý nghĩa.
Anh vừa chia sẻ rằng anh có nhà hàng. Vậy thì thời gian qua, việc kinh doanh của mình bị ảnh hưởng như thế nào?
Trước khi COVID-19 thì việc kinh doanh rất ổn định, các chi nhánh nhà hàng cũng chạy rất tốt. Thế rồi khi dịch bùng phát thì khách du lịch không có, nhánh nhà hàng ở Hội An cũng vì thế mà ảnh hưởng, nên phải đóng cửa. Rồi ở thành phố Hồ Chí Minh thì khi dịch bắt đầu bùng phát, chúng tôi đã đóng cửa nhà hàng ở nhánh quận 1, còn riêng ở quận 2 thì vẫn giữ, nhưng chỉ bán đồ ăn mang về. Và đến gần đây thì giãn cách, phong tỏa, nhà hàng lại đóng cửa, và việc kinh doanh gián đoạn cho đến nay. Hiện tại trong thời gian dịch khi nhà hàng không hoạt động thì tôi, Robin và vợ tôi làm từ thiện cùng nhau.
Vâng, xin phép được hỏi một vấn đề riêng tư một chút. Như anh vừa nói thì dịch bệnh đã khiến cho anh phải đóng cửa 2 nhà hàng và hiện một nhà hàng còn lại cũng đang tạm dừng hoạt động. Vậy thì khi mà mất hoàn toàn nguồn thu, thậm chí là phải trả những khoản duy trì doanh nghiệp như là phí mặt bằng này, lương nhân viên này, thì bằng cách nào mà các anh có thể hỗ trợ hàng trăm suất ăn mỗi ngày như hiện nay?
Chúng tôi dùng tiền tiết kiệm của mình, rồi cùng may mắn là Robin có quan hệ khá rộng với nhiều chủ nhà hàng khác. Thì khi phong tỏa, nhà hàng không hoạt động, họ tồn kho nhiều thực phẩm. Những thứ vẫn có thể sử dụng được, chúng tôi tận dụng lại và cũng nhận được những thực phẩm quyên góp. Tuy nhiên, chúng tôi không nhận tiền vì chúng tôi không phải tổ chức từ thiện. Nếu có người quyên góp thực phẩm thì chúng tôi vẫn nhận, ví dụ như sữa, trứng, gạo hay là rau. Còn về nhà hàng, thực ra chúng tôi dự tính chắc không phong tỏa lâu, nên đã thương thảo được với chủ nhà. Họ đã giảm tiền thuê 50% trong thời gian này. Vì dự tính phong tỏa ngắn ngày, nên chúng tôi cũng không đuổi việc một nhân viên nào và vẫn trả đủ lương cho họ. Nhưng bạn biết đấy, nếu mà phong tỏa mấy tháng thì đương nhiên chúng tôi phải xem xét lại. Nhưng chúng tôi mong rằng tình trạng này sẽ không kéo dài lâu, thì chúng tôi vẫn cố được. Và đương nhiên vẫn sử dụng được nguồn tài nguyên sẵn có để chuẩn bị những suất ăn cho người khó khăn. Chúng tôi có sẵn nhà bếp, có sẵn nhân viên vẫn trả lương, còn sẵn lương thực. Vậy tại sao không? Nếu chúng tôi có không làm thì sẽ thành lãng phí.
Vậy thì việc từ thiện của anh bắt đầu như thế nào? Bởi vì là một người nước ngoài thì tôi nghĩ là anh sẽ gặp rất là nhiều rào cản về ngôn ngữ và khó tiếp cận với nhiều thông tin trên báo chí Việt Nam ấy. Vậy thì làm sao anh kết nối được với những người đang gặp khó khăn để có thể giúp đỡ họ?
Chúng tôi chỉ đăng hình lên Facebook thôi. Chúng tôi cho mọi người thấy những hoạt động mình làm như tặng gói hàng cho người khó khăn ở vùng phong tỏa, người vô gia cư và nhiều người bắt đầu quan tâm. Họ xem được bài đăng trên Facebook và liên lạc với chúng tôi rồi kể về hoàn cảnh. Nhiều người khác thì chỉ cho chúng tôi chỗ của những người cần được giúp đỡ. Có cả những nhân viên y tế gọi điện bảo chúng tôi là họ không đủ đồ ăn cho bệnh nhân hay không đủ đồ ăn cho nhân viên trực đêm ở khu cách ly tập trung. Mọi người cứ thế liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi hỗ trợ người dân một số nơi như quận 12, quận 8, quận 4, Hóc Môn, quận 7, rồi cả Thủ Đức nữa. Nói chung là cứ ở thành phố Hồ Chí Minh thì chỗ nào chúng tôi cũng phát được đồ ăn tới cả. Hiện chúng tôi còn biết những trường hợp đang ở Long An mà không có đồ ăn, nhưng chúng tôi cũng đang tìm kiếm giải pháp để có thể giúp được họ.
Anh có thể mô tả về những công việc mà mọi người đang làm được không?
We start early morning to prepare some breakfast.
Chúng tôi bắt đầu công việc từ sáng sớm để chuẩn bị cho bữa sáng và bữa trưa và bữa chiều. Nhân viên chia làm 2 ca, ca sáng với ca chiều. Đa phần họ bắt đầu công việc từ 4 đến 5 giờ sáng và thường thì giao những suất ăn cuối cùng vào tầm khoảng 7 đến 8 giờ tối. Sau đó chúng tôi lại chuẩn bị đồ ăn cho sáng ngày mai. Một suất ăn thì sẽ được chuẩn bị một món rau, món mặn, cá hay thịt, rồi một món canh, thỉnh thoảng có thêm hoa quả. Suất ăn cơ bản như là một bữa cơm Việt. Ví dụ như hôm nay, 5 giờ 30 sáng, chúng tôi bắt đầu đóng gói đồ ăn gửi đi. Vận chuyển thì chúng tôi đặt Grab, con số lượng lớn thì cần luôn cả xe tải đến chở. Chỉ có khi nào nếu mà bí quá không book được xe thì tôi lấy ô tô chở thôi. Nhưng nói chung là chúng tôi luôn hạn chế ra ngoài. Sau khi gửi các suất ăn, chúng tôi tiếp tục đóng gói các túi lương thực, ví dụ như túi gạo 5kg, mì tôm, nước mắm, rồi gửi tới những người nghèo ở nơi phong tỏa, có khu 10 nhà, có khu 15 nhà, 20 nhà. Rồi tiếp tục đến giờ bữa trưa, tầm 10 giờ 30 phút chúng tôi gửi 300 suất cơm đến Bệnh viện Bình Thạnh, rồi buổi tối cũng thế, và thêm một vài địa điểm nữa. Ngày nào cũng vậy, lặp đi lặp lại hàng ngày, chúng tôi gửi đi tầm 300 đến 600 suất ăn, cùng với những gói đồ khô.
Như anh mô tả thì khối lượng công việc mọi người làm mỗi ngày đang rất là lớn. Để nấu được hàng trăm suất ăn như vậy thì mỗi người đang phân công nhiệm vụ như thế nào?
Nhân viên của chúng tôi, cả người Việt và người Ấn, tổng cộng có 12 người. Nhân viên người Việt sẽ nấu, còn phần đóng gói thì sẽ do nhân viên người Ấn hỗ trợ. Vợ tôi và những nhân viên khác thì phụ trách phần kiểm tra để gửi cho các đơn vị vận chuyển. Tôi với Robin cùng nhau giải quyết những vấn đề cung ứng, vận chuyển và vấn đề tài chính nữa. Dù được quyên góp lương thực nhưng chúng tôi vẫn phải bỏ thêm tiền để mua những thứ còn thiếu. Ví dụ ngày nào tôi cũng phải đi Megamart để mua gia vị. Và lại chúng tôi cũng thường xuyên nhận được yêu cầu ở một số nơi phát sinh, nên chúng tôi cứ thế nấu dư ra, đôi khi hết đồ ăn thì phải
chịu. Vậy trong quá trình thực hiện thì mình có gặp những khó khăn gì?
Bọn tôi được cái là luôn cố giữ được tinh thần tích cực, luôn cố gắng động viên lẫn nhau. Đương nhiên, lúc nào cũng có vấn đề, như nhân viên đôi khi lo sợ rồi hiểu lầm lẫn nhau, đôi khi hết đồ ăn nên phải vội vàng nấu thêm, kiểu như vậy. Mỗi ngày thì sẽ có một tình huống phát sinh. Rồi gần đây, khi các đơn vị cung cấp thực phẩm khó có thể vận chuyển hàng đến được, vì chúng tôi không có giấy tờ gì cho việc thông hành, nhưng chúng tôi cũng đang cố làm việc với tổ chức phi chính phủ để có thể được hỗ trợ.
Với tình cảnh mất nguồn thu như hiện tại thì anh cho rằng mình có thể duy trì công việc từ thiện đến khi nào?
Chúng tôi bắt đầu từ tháng 7 đến giờ. Trước đó khi có dịch nhưng chưa bị phong tỏa thì nhà hàng vẫn có thể bám trụ được. Chúng tôi có thể bán đồ mang về. Bây giờ chúng tôi hoàn toàn không có nguồn thu nữa. Nhưng bản thân tôi hay Robin vẫn có những dự án kinh doanh khác bên ngoài. Vậy nên chúng tôi có thể dùng tiền bên này để đắp bên kia. Nhưng bạn biết đấy, đương nhiên chúng tôi sẽ chẳng thể nào làm việc này mãi được. Chỉ mong dịch bệnh sớm được kiểm soát, thành phố không còn bị phong tỏa nữa, mọi thứ sẽ được quay trở lại như bình thường trong vài tuần nữa chẳng hạn. Giờ thì cứ cố gắng làm được càng lâu càng tốt, miễn là chúng tôi vẫn có thể trụ được, nhưng cũng không chắc. Có thể là tuần tới lệnh phong tỏa sẽ được siết chặt hơn, chúng tôi sẽ phải dừng. Nhưng hiện tại thì chúng tôi vẫn cứ tiếp tục. Bạn biết đấy, chúng tôi không mang quốc tịch Việt Nam nhưng luôn cảm thấy như thể chúng tôi là người Việt Nam vậy. Tôi đã sống ở đây tận 22 năm rồi. Tôi có vợ Việt và con trai. Cũng giống như Robin, anh ấy ở đây hơn 10 năm rồi và chúng tôi yêu đất nước này quá nhiều. Nhưng mà hãy luôn thật lạc quan lên nhé. Hãy luôn mỉm cười vì thật sự nó rất quan trọng trong thời điểm này.
Cố lên Việt Nam, cố lên Việt Nam.
Thank you Frank, thank for your sharing with us. Hope you guys. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.